là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau đây.
Công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Yên Bái.
Công an huyện Yên Bình giao nộp nhiều vũ khí tự chế.
Tòa án Nhân dân huyện Mù Căng Chải xét xử 4 vụ án hình sự.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái về lĩnh vực đào tạo nghề cho các học sinh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, việc quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà sẽ thúc đẩy ngành du lịch Yên Bái phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan và các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến các giải pháp để giúp chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án một cách hiệu quả nhất. Đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là phát triển Hồ Thác Bà trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa truyền thống và hệ sinh thái lòng hồ. Trung tâm du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là một cụm du lịch tập trung hầu hết các sản phẩm và dịch vụ đặc trưng với quy mô lớn như trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm du lịch sinh thái, trung tâm vui chơi giải trí. Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà được phân thành 4 khu. Cụ thể, phân khu 1 là khu văn hóa sinh thái Lục Yên phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với thung lũng sân golf, các khu resort sinh thái với diện tích tự nhiên là trên 12.600 ha. Phân khu 2, khu trung tâm phía Tây kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai nằm dọc theo quốc lộ 70 tới thị trấn Yên Bình, phát triển các loại hình dịch vụ thương mại du lịch hỗn hợp với diện tích tự nhiên khoảng trên 14.800 ha. Phân khu 3, khu trung tâm cửa ngõ phía Nam là khu vực tập trung phát triển đô thị với hai đô thị hiện hữu là thị trấn Yên Bình và thị trấn Thác Bà. Đây là phân khu có vị trí kết nối thuận tiện nhất với thành phố Yên Bái và Phú Thọ với diện tích tự nhiên khoảng 6.500 ha. Phân khu 4, khu du lịch sinh thái đảo và quần đảo, khu du lịch sinh thái đảo và quần đảo. Đây là khu vực phát triển trên nền tảng tự nhiên và văn hóa bản địa với lợi thế cảnh quan tự nhiên đa dạng của núi đồi với nhiều đảo lớn nhỏ. Trong đó đặc biệt là dãy núi cao biển, hướng đến phát triển du lịch tâm linh, giải trí sinh thái, du lịch cộng đồng với diện tích tự nhiên trên 19.400 ha. Với quy mô này, dự kiến đến năm 2025, khu du lịch Hồ Thác Bà sẽ đón 385.000 khách, năm 2030 đạt 1,5 triệu khách và năm 2040 đạt 4,5 triệu khách.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều động và bổ nhiệm ông Chu Hoàng Sơn, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Văn Chấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cho rằng, đồng chí Chu Hoàng Sơn đã trải qua nhiều năm công tác trong ngành tài chính cũng như công tác ở cơ sở, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn, được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao với năng lực và những cống hiến cho ngành tài chính cũng như công tác tham mưu cho huyện Văn Chấn trong lĩnh vực tài chính kế hoạch những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Chu Hoàng Sơn tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, năng lực sở trường, cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, đoàn kết và nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tỉnh giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Chu Hoàng Sơn cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ nỗ lực tu dưỡng rèn luyện đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị mới, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào sẽ tiếp tục phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức ngành y tế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Y tế hứa sẽ cố gắng phát huy năng lực sở trường, đoàn kết cùng tập thể ban giám đốc và cán bộ công chức viên chức ngành y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở ngành địa phương đánh giá tiến độ, kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 153.707 ca mắc COVID-19, hiện chỉ còn 159 bệnh nhân đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế. Tính đến ngày 17 tháng 7 2022, Yên Bái đã tiếp nhận hơn 2 triệu liều vaccine để tiêm cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Đối với nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên, hai huyện có tỷ lệ tiêm vaccine đạt thấp là huyện Trạm Tấu và Yên Bình. Tỷ lệ tiêm mũi 4 nhắc lại lần 2, hai huyện có tỷ lệ tiêm thấp nhất tỉnh là huyện Yên Bình và huyện Văn Yên. Đối với nhóm đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 96%, tỷ lệ tiêm mũi 3 liều nhắc lại đạt khá cao. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 để đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo đúng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia tiêm chủng COVID-19 trên tinh thần tiêm vaccine COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng, vận động người dân tham gia tiêm chủng đúng thời gian và đủ liều theo quy định, triển khai duy trì áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 12 mở rộng đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo, đến hết tháng 6, huyện Lục Yên có 24 trên 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt trên 50% kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 580 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 34.000 tấn, trồng mới trên 2.000 hectare rừng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.170 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.520 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 17,3 triệu đô la, đến hết tháng 6, thu ngân sách đạt gần 150 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Thực hiện kết luận 61 của Trung ương 6 tháng năm 2022, Ban chỉ đạo huyện Trạm Tấu đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Đến nay, huyện đã hình thành vùng trồng cây khoai sọ nương, triển khai hiệu quả mô hình trồng lúa nếp 87, trồng cây sâm hoàng sinco, trồng bí đao xanh, chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn bản địa, chăn nuôi đại gia súc. Trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã có 1.500 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện đề án phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay huyện Trạm Tấu đã xây được tổng nguồn quỹ hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện đạt trên 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nông dân trên địa bàn huyện đã triển khai cho 18 dự án mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả, giúp hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Thời gian qua, Công an huyện Yên Bình đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tập trung rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tuyên truyền về hậu quả của việc tàng trữ sử dụng vũ khí cho trên 1.000 lượt người dân. Nhờ đó, 6 tháng năm 2022, Công an huyện Bình đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 23 khẩu súng tự chế, phát hiện và xử lý 3 vụ, 4 đối tượng có liên quan đến lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 24 triệu đồng, đồng thời phối hợp với xã Vũ Linh tổ chức tiêu hủy một quả bom, góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Tại xã Búng Luông, Tòa án Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 4 vụ án hình sự về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Điển hình là vụ mua bán trái phép chất ma túy tại làng Sang, xã Nậm Khắt. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại ngã Ba Kim, bị cáo Giàng Thị Dở, sinh năm 78, trú tại bản làng Sang, xã Nậm Khắt, đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an huyện phát hiện và bắt quả tang đang tàng trữ 9 gói nhỏ heroin và 16 viên hồng phiến, thu giữ trên 1,7 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Giàng Thị Dở đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàng Thị Dở 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Việc tổ chức xét xử lưu động tại cơ sở đã góp phần tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác về các loại thủ đoạn buôn bán trái phép ma túy của các đối tượng hiện nay.
Hôm qua 17 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại xưởng chưng cất tinh dầu quế An Tú thuộc thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và tiến hành làm mát, tránh nhiệt độ tăng cao gây nổ nồi hơi chưng cất tinh dầu quế. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình vào tối 17 tháng 7, các ứng cử viên tranh cử chức lãnh đạo đảng bảo thủ ở Anh và kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson đã thể hiện những quan điểm trái ngược nhau về chính sách giảm thuế. Trong cuộc tranh luận, cựu Bộ trưởng Tài chính đã cho biết ưu tiên số một của ông là giải quyết vấn đề lạm phát và ông sẽ không để tình hình tệ hơn trước khi có thể cắt giảm thuế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Liz Truss, người đề xuất giảm mức tăng thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, cho rằng ông Sunak đã tăng thuế lên mức cao nhất trong 70 năm. Theo quy định, trong 3 ngày tới, mỗi ngày sẽ có một ứng cử viên sẽ bị loại và hai người cuối cùng sẽ do tất cả thành viên đảng bảo thủ quyết định. Người kế nhiệm ông Johnson sẽ được thông báo vào ngày 5 tháng 9 tới.
Chính phủ Nga cho biết nước này đã tăng hạn ngạch xuất khẩu dầu hướng dương và khô dầu hướng dương với lý do đã đáp ứng đủ nguồn cung trong nước. Trước đó, Nga đã cấm xuất khẩu hạt hướng dương trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 8, đồng thời áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với dầu hướng dương để tránh tình trạng khan hiếm và làm giảm giá, áp lực tăng giá trong nước. Chính phủ Nga cho biết hạn ngạch xuất khẩu dầu hướng dương của nước này đã tăng thêm 400.000 tấn từ mức 1,5 triệu tấn trước đó, trong khi hạn chế xuất khẩu đối với khô dầu hướng dương được nâng lên 150.000 tấn từ mức giới hạn trước đó là 700.000 tấn. Các hạn chế này sẽ được áp dụng đến ngày 31 tháng 8. Quyết định nới lỏng các hạn chế được đưa ra trong bối cảnh thị trường trong nước Nga đã có đủ nguồn cung, các nhà sản xuất sẽ được hưởng lợi từ việc tăng xuất khẩu.
Thị trưởng thành phố Greenwood, bang Indiana của Mỹ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại khu mua sắm Greenwood Park Mall vào tối 17 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo thị trưởng Mark Miller, thủ phạm là một người có vũ trang có mặt tại hiện trường đã bị tiêu diệt. Trên trang Facebook, cảnh sát thành phố Greenwood kêu gọi các nhân chứng liên lạc với cảnh sát để cung cấp thêm thông tin. Đây là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực súng đạn tại Mỹ, chỉ xảy ra vài tuần sau một vụ nổ súng vào đoàn diễu hành nhân ngày Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7 ở Chicago, khiến 7 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Trước đó, hồi tháng 5 đã xảy ra một vụ xả súng tại siêu thị ở New York làm 10 người thiệt mạng và một vụ nổ súng tại một trường tiểu học ở bang Texas khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng. Theo cơ quan lưu trữ thông tin về bạo lực súng đạn, khoảng 40.000 người tại Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn. Sự gia tăng bạo lực súng đạn thời gian gần đây đã khơi lại cuộc tranh luận gay gắt về quy định đối với súng đạn. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ dự định trong tuần này sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong gần 20 năm về một dự luật cấm bán vũ khí tấn công.
Ngày 17 tháng 7, Ấn Độ chính thức đạt mốc tiêm 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên đây cũng là ngày quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 4 tháng gần đây. Trong một bài đăng trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng Ấn Độ đã làm nên lịch sử với một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất và lâu nhất trên thế giới. Khoảng 80% liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm tại Ấn Độ là vaccine của hãng AstraZeneca được sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các vaccine tự phát triển như Covaxin và Covevac cùng với vaccine Sputnik V của Nga cũng được sử dụng. Cùng ngày, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận 20.528 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong 24 giờ, cao nhất kể từ ngày 20 tháng 2. Sau khi Ấn Độ phát hiện dòng phụ siêu lây nhiễm BA.2.75 của biến thể Omicron, giới chức y tế thế giới lo ngại tốc độ lây lan nhanh và khả năng né tránh hệ miễn dịch của dòng phụ này sẽ khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn.
Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu nông sản lớn, trong đó tổng lượng dầu hướng dương xuất khẩu chiếm tới 76% toàn thế giới. Kể từ khi khủng hoảng Ukraine leo thang, nguồn cung ứng dầu hướng dương cho thị trường châu Âu đã giảm mạnh. Để ứng phó với tình trạng khan hiếm dầu ăn, một quán bia ở thành phố Munich của Đức đã triển khai hoạt động đổi bia lấy dầu hướng dương. Theo chủ quán bia, một lít bia sẽ đổi một lít dầu hướng dương. Trước đây, giá mỗi lít bia ở Đức là khoảng 7 euro, trong khi mỗi lít dầu hướng dương có giá 4,5 euro. Chính vì vậy, đối với nhiều khách hàng thì đây là một giao dịch có lời. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tại Đức đã xảy ra tình trạng khan hiếm dầu hạt cải và dầu hướng dương do nguồn cung bị gián đoạn. Bếp trưởng của quán bia này cho biết mỗi tuần quán cần 30 lít dầu ăn để nấu nướng, nhưng hiện tại chỉ có thể mua được khoảng 15 lít. Sau khi triển khai chương trình trao đổi này, quán bia đã giải quyết được những vấn đề thiếu dầu ăn.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi hòa bình lập lại vào năm 1975, nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, ngày 18 tháng 7 năm 1977, hai nước Việt Nam-Lào đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trên một số lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào. Anh em những năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo cho nước bạn Lào ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt Yên Bái là một trong số ít các địa phương trên cả nước tham gia vào đào tạo cán bộ có tay nghề kỹ thuật cao cho nước bạn Lào. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin ông cho biết là thời gian qua thì cùng với các cái trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã có đào tạo được bao nhiêu lưu học sinh Lào và tập trung vào những ngành nghề chủ yếu gì ạ?
Cùng với các trường cao đẳng ở trên tỉnh thì xác định cái nhiệm vụ là đã giúp nước bạn Lào đào tạo nguồn nhân lực. Trong những năm qua thì nhà trường cũng bắt đầu đào tạo. Thì với cái khóa đầu tiên là đào tạo hệ cao đẳng, hiện tại thì nhà trường đang có 16 cái lưu học sinh Lào đang theo học tại nhà trường với 3 cái nhóm nghề. Nhất là nghề công nghệ ô tô, hai là nghề công nghệ thông tin, và ba là nghề điện công nghiệp. Và hiện tại thì các em cũng đang theo học rất tốt tại nhà trường.
Để công tác đào tạo lưu học sinh Lào đạt kết quả tốt nhất thì nhà trường đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn như là về rào cản ngôn ngữ, về văn hóa và cái phương pháp đào tạo của nhà trường là gì ạ?
Đối với nhà trường thì là đào tạo các nghề kỹ thuật, cho nên đòi hỏi là đối với lại học sinh nói chung, trong đó đặc biệt là học sinh Lào thì nó cũng có cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là về cái vốn tiếng Việt của các em khi bắt đầu theo học thì cũng rất là còn nhiều những cái bỡ ngỡ. Cái thứ hai là về sinh hoạt tập quán, thì vì ở cùng khu ký túc xá cho nên là cũng có những cái khó khăn nhất định cho các em. Thì cũng xác định là tạo cái điều kiện cho các em và cũng như là nâng cao cái uy tín của nhà trường, thì nhà trường cũng đã rất chú trọng trong công tác này. Cụ thể là đối với lại học tập thì nhà trường đã giao cho trưởng các đơn vị là trực tiếp là hàng ngày là nắm bắt tình hình học tập của các em, xem các em có cái khó khăn vướng mắc gì cần phải trợ giúp. Và đối với các giáo viên bộ môn thì nhà trường cũng yêu cầu là tạo mọi điều kiện cho các em vừa là kết hợp học tiếng, vừa là kết hợp thực hành, và trong đó đặc biệt chú trọng đến cái thực hành thực tập tay nghề của các em. Và nhà trường là do các em là có những thời gian nghỉ trên, ngoài những cái thời gian mà học trên lớp thì nhà trường cũng bố trí riêng giáo viên để kèm cặp cho các em, làm sao mà tay nghề các em theo kịp các bạn và theo đúng cái chương trình đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường. Còn là về cuộc sống thì đối với phòng công tác sinh viên, khi các em ở nội trú thì nó cũng có những cái khó khăn, thì nhà trường đã cử một giáo viên chuyên trách để theo dõi cái học tập cũng như là sinh hoạt, đặc biệt là cái sinh hoạt của các em ở khu ký túc xá, và hỗ trợ cho các em những thời gian ngoài giờ, ngày nghỉ để làm sao đảm bảo để các em có cái điều kiện hòa nhập cũng như là đảm bảo cái đời sống tinh thần cho các em trong thời gian học tại trường.
Và phát huy những kết quả được thì xin ông cho biết là thời gian tới thì với nhiệm vụ đào tạo nghề cho lưu học sinh Lào thì nhà trường sẽ có những cái giải pháp như thế nào?
Đối với trường Cao đẳng nghề Yên Bái thì chúng tôi cũng rất là mong muốn có hai phần, là thứ nhất là được tiếp tục tiếp nhận để đào tạo cho lưu học sinh Lào, hai là mở rộng hợp tác đối với các trường của Lào để thông qua những cái trao đổi, có thể trao đổi giáo viên, trao đổi học sinh, để trên cơ sở thế để học sinh cũng có thể làm quen những môi trường đào tạo của nhà trường ngay từ bên Lào. Thế còn đối với lại những cái các em họ đang học ở nhà trường thì nhà trường sẽ còn tiếp tục có những cái giải pháp cụ thể như là tăng cường cái giờ thực tập cho các em, cho hỗ trợ cho các em để tiếp cận những công nghệ mới, tiếp cận những doanh nghiệp của Việt Nam để làm sao mà các em hòa nhập được và khẳng định được cái chất lượng khi mà quay về làm việc tại đất nước mình. Ngoài ra thì nhà trường cũng có một giải pháp rất quan trọng mà nhà đang hướng tới, đó là dành một phần nguồn lực của nhà trường để có những cái suất học bổng cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam và học tập tại nhà trường để làm sao mà các em có cái điều kiện tốt nhất.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Philippines đã có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan ở trận chung kết Đông Nam Á nữ 2022 để lên ngôi vô địch. Phút thứ 7, từ tình huống phạt góc, trung vệ
Jessic Watt tận dụng lợi thế về mặt thể hình để bật cao đánh đầu tung lưới Thái Lan. 12 phút sau, đội tuyển nữ Philippines nhận được cách biệt, hàng thủ Thái Lan lúng túng phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện để Christine Goodlow dứt điểm gọn ngang trong vòng 5m50. Sang hiệp 2, thể lực suy giảm khiến Thái Lan không thể có bàn gỡ hòa, thậm chí họ còn chịu thêm một bàn thua nữa trước Philippines ở phút 89. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc. Bowden tận dụng thành công đường truyền của đồng đội để đánh đầu tung lưới Thái Lan qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Philippines. Với kết quả này, Philippines có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á nữ. Sabrina Bowden cũng trở thành vua phá lưới của giải với 8 pha lập công. Trung vệ De Ligt sắp rời Juventus sau 3 năm gắn bó. Theo giới truyền thông Italia, cầu thủ 22 tuổi người Hà Lan đã ở rất gần với Bayern Munich để có được sự phục vụ của De Ligt. Ban lãnh đạo Bayern sẵn sàng trả ngay bà đầm già thành Turin 70 triệu euro. Ngoài ra, họ còn trả thêm 10 triệu euro phí phát sinh nếu đạt được một số điều kiện. Chính vì thế, khả năng nhà đương kim vô địch Bundesliga chiêu mộ được De Ligt là rất sáng sủa. Ban lãnh đạo Bayern đang hy vọng sẽ chốt xong thương vụ càng sớm càng tốt để De Ligt có thể chơi vòng mở màn Bundesliga 2022-2023 vào mùng 6 tháng 8 tới. Rạng sáng nay, giải Golf The Open Championship 2022 đã kết thúc không thể hấp dẫn và kịch tính hơn trong lần thứ 150 giải Major danh giá này được tổ chức. Sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng, Smith đã giành chức vô địch The Open giúp Smith thành tựu đáng nhớ sau 9 năm đấu chuyên nghiệp trong quỹ thưởng 14 triệu đô la. Giang lĩnh 1.455 triệu đô la, McIlroy nhận 933.000 đô la. Cho vị trí thứ 3, còn Howland được 654.000 đô la. Cựu số 1 thế giới McIlroy vì thế vẫn chưa chấm dứt được 8 năm khác danh hiệu Major kể từ sau lần thắng The Open 2014, chức vô địch danh giá thứ 4 trong bộ sưu tập 21 cúp PGA Tour hiện tại. Ở chặng 15 giải đua xe đạp Tour de France, đội Jumbo Visma đã có ngày thi đấu xui xẻo khi lần lượt áo xanh Van Aert rồi áo vàng Jonas Vingegaard té ngã cùng nhiều đồng đội. Trong đó, Kruijswijk phải bỏ cuộc để lên xe cấp cứu. Trong khi đó, tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn nước rút ấn tượng. Kết quả, Jasper Philipsen đã vượt qua Van Aert và Pedersen trong tích tắc để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 27 phút 27 giây. Vận động viên điền kinh người Ethiopia Tamiratola đã lập kỷ lục marathon tại giải điền kinh vô địch thế giới ở Eugene, Oregon, Mỹ. Tamiratola của Ethiopia đã thực hiện một cú nước rút quyết định cán phải đích 8 km để giành huy chương vàng trong cuộc đua marathon nam giải vô địch điền kinh thế giới. Tola lập kỷ lục với thời gian 2 giờ 5 phút 37 giây, vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là 2 giờ 6 phút 54 giây do người đương kim vô địch Kenya Kenbin Kirui thiết lập ở Berlin năm 1909. Về nhì cũng là một nhà đương kim vô địch Ethiopia, Mohsined Zemmerel, khi anh về đích với thời gian 2 giờ 6 phút 45 giây. Tại giải thế giới năm 2019 ở Doha, Gamil cũng giành huy chương bạc, về đích thứ 3 và giành huy chương đồng là vận động viên Basi Adi của Bỉ, chậm hơn Gamil 4 giây. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 19 tháng 7 có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa, có đôi mưa vừa mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh. Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.